hỏi làm thế nào đỡ buồn ngủ? Đáp: thay đổi tư thế, tìm chỗ sáng ngồi.
Thế nào thì không cần có cách nào hơn, thì tức là cơ thể của mình nó cần quá, cũng phải tùy theo cái sức cần dùng của cơ thể, chứ không thể nói bướng được. Thế nhưng mà ngồi trên miệng giếng sâu mà mình buồn ngủ, nhỡ lăn tòn cũng phải làm mà. Nhằng vâng lời ngài cũng phải để ý, nếu liệu cái sức của mình buồn ngủ mà mình còn có thể tỉnh được, thì ngồi trên giếng sâu để cho mình sợ ngã, do cái sợ ấy nó đánh tan cái buồn ngủ. Thế nhưng mà mình phải tự xét, nếu mà mệt quá, cái sức của mình không nổi, thì không nên vâng lời ngài cái chuyện ngồi trên miếng sợ, trên miệng giếng sâu. Nhỡ ra rồi mình mệt quá nó lăn phòm xuống thì nguy hiểm. Cho nên rằng ở đây ngài cũng dạy chúng ta phải tùy theo cái sức khả năng của mình. Dĩ nhiên là cố gắng thì nó vẫn quý. Những vị nào mà cứ dù đã ngủ nhiều rồi mà vẫn còn thích ngủ thì đó là cái nghiệp, đó là cái nghiệp báo. Thì như thế thì nên gắng gượng chứ đừng vâng theo cái nghiệp. Nhưng còn những vị nào ví dụ như đêm qua có việc gì không được ngủ thì bây giờ nó buồn ngủ, thì đó là cái dĩ đương nhiên của cái thần kinh nó cần nghỉ ngơi, thì mình không nên ép nó làm việc mà nên cho nó nghỉ ngơi. Nghĩa là cứ sống điều hòa thì hơn, chứ đừng quá sức mình. Mà đây ngài cho một cái phương pháp là bớt ăn đi. Tại mà sao lại cứ bớt ăn thì nó lại bớt ngủ nhỉ? Thế cho nên ở trên óc nó phải bớt cái máu đi, vì vậy mà thành ra nó buồn ngủ. Thế cho nên những như con mèo nó cứ ăn no là nó đi ngủ. Đó là cái phương pháp mà khiến cho khỏe mạnh nhất, là cứ ăn no rồi đi ngủ. Ngủ dậy thì là coi như cơ thể nó quân bình. Thế nhưng mà đây sao ngài lại không bảo mình bình thường như mọi người, như mọi vật, mà ngài lại dạy mình là thôi bớt ăn đi. Cho nên đây là bởi vì các ngài muốn khôi phục lại cái quyền tự chủ của mình, cho nên không muốn để cho cái thân này nó ngự trị, cho nên cho nó bớt ăn. Cái chuyện bớt ăn là cái chuyện khó, đổi cái thức món ăn như là người đang ăn mặn mà vào ăn chay thì cái việc đấy còn dễ. Chứ mà bớt ăn ấy, thì nhiều khi là cơ thể nó không chịu, rồi nhiều khi nó sinh bệnh. Thế cho nên có muốn bớt ăn thì cũng phải từ từ. Ở đây ngài dạy là phải tập cách quân bình sự ăn uống. Quân bình sự ăn uống thì phương ngôn mình có cái câu nói rằng người ta sống ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Phương ngôn mình có cái câu nói đó, ăn để mà sống. Cho nên ăn vừa chừng, ăn đủ sức, khiến cái thân của mình nó đầy đủ cái sức khỏe, chứ không phải sống để mà ăn. Nghĩa là cứ ăn bừa ăn bãi, coi miếng ăn là quan trọng.
Tại sao chúng tôi phải lễ lại nhiều? Đáp: lễ lại rất quan trọng.
Đây này, người ta hỏi tại sao chúng tôi phải lễ lại nhiều thì ngài đáp làm sao?
Hình thức quan trọng đó là hình thức biểu hiện bên ngoài, việc thực tập thiền định.
Cái lễ lại rất quan trọng, bởi vì mình theo đạo Phật thì mình phải tin là có Phật hiện tiền. Chứ nếu mình không tin có Phật hiện tiền thì mình đâu có phải là người theo đạo Phật. Thế cho nên phải tin rằng Đức Phật hiện tiền. Mà chúng ta là những người hay quên, cho nên cần phải lễ lại để nhớ, nhớ rằng Phật vẫn tại đây, thường trụ, đang có mặt hiện tiền đây. Cho nên chúng ta phải thường lễ lại để giác tỉnh rằng cái sống của chúng mình bây giờ là rất chiêm bao, nó không thật, mà chỉ có Phật là sự thật. Mà Phật vẫn hiện tiền tại đây mà chúng ta không thấy. Cho nên lễ lại là để thêm cái điểm thứ nhất, nhớ được mà giữ cái lòng tin, nó là điểm thứ nhất. Còn trong cái khi lễ lại Thì ở đây theo như lời này, trong lúc lễ lại mình vẫn thiền định, chứ không phải là lễ là mất thì giờ của sự tu thiền. Trong cái lúc lễ lại mình vẫn thiền định, bởi vì mình vẫn theo dõi cái tâm của mình, mình vẫn để ý, không có cho cái tâm của mình nó rông rỡ. Thì như thế cái phép thiền định vẫn tiếp tục trong khi mình lễ lại. Lễ lại phải đứng đắn, đầu sát xuống sàn, lại chậm chậm chánh niệm trên thân. Đấy. Thì đây là cách chữa bệnh kiêu mạn. Tại làm sao tịnh giới, sao mình lễ Phật mà mình lại chữa được cái kiêu mạn của mình? Bởi vì lễ bái, ta dùng chữ bái, lễ tức là bái phục, tức là mình tỏ cái lòng tôn kính một vị có những cái điểm mà mình kính phục, mình tôn trọng, thấy là mình kém, cho nên mới dập đầu đỉnh lễ, bái phục những các bậc hoặc là trí tuệ hoặc đạo đức hoặc từ bi. Thế thì trong cái lúc lễ lại ấy là mình nhận thấy cái chỗ kém của mình và nhận thấy cái chỗ cao, chỗ hay của Phật, tổ, các vị Bồ Tát. Cho nên là không có cái chỗ nâng cao cái ngã của mình. Ở đây Ngài dặn thêm là trong lúc lễ lại thì cứ một lòng thành kính. Hai điểm, điểm thứ nhất là tôn kính, cho nên đầu dập xuống sàn, cái cách lễ bái đứng đắn trang nghiêm, để cái lòng tôn kính được tăng thượng. Điểm thứ hai là tâm giữ chánh niệm, không có đức thiện, chứ không có nên rằng trong lúc lễ lại để ý đến mọi người, người ta lễ đẹp hay người ta lễ không đẹp, người ta buông lung hay là người ta chăm chỉ. Đây khuyên là mình không nên để tâm đến ai cả, lo được mình thôi. Như vậy trong cái giáo pháp tu thiền này, mọi việc buông xả hết, chỉ lo cái tâm mình cho chánh niệm. Thế như vậy chúng ta có tu cái đạo ích kỷ mà coi buông xả hết các bổn phận của mình, như vậy có phải là ích kỷ không? Thấy không? Một cái pháp môn này chỉ biết đến mình thôi, còn mặc hết ai tròn ai méo tôi không biết. Thế thì như vậy có phải là chúng mình tu tập cái hạnh ích kỷ không? Thì nếu mà có cái tâm thay vì mọi người mà lễ lại, nhưng mà thầy không hỏi về cái việc lễ lại, mà thầy hỏi về cái việc tu tứ niệm xứ hiện tại của các con, cái gì cũng buông xả hết, bổn phận gì cũng bỏ hết, chỉ có một việc lo cái chánh niệm, cho đến lạy Phật ấy, cũng không để ý đến ai, chỉ biết là lo giữ cái chánh niệm của mình trong khi lạy thôi. Đấy. Thế vậy thì tu chỉ biết mình thôi mà không nghĩ đến ai thì có phải là ích kỷ không? Bởi vì cái lúc mới tu, chúng ta sở dĩ mà có cái cảnh luân hồi như thế này là vì ba nghiệp thân, miệng và ý. Mà cái tâm ý nó là chủ, nó dẫn đầu. Cái thân với cái miệng chỉ là vâng theo cái tâm ý thôi. Thế cho nên cần phải luyện cái tâm. Cái lúc đầu thì mình hẳn cứ lo luyện cái tâm cho nó trong sạch đi đã. Chính mình hãy giải thoát những cái đọa lạc đi đã. Rồi đến khi mình có khả năng thật sự, khi ấy mình có cái tâm thanh tịnh trong sạch, thì cái việc lợi ích cho tất cả mọi người đương nhiên là nó dễ dàng. Cho nên bao giờ các vị Bồ Tát cũng phải bắt đầu bằng việc cái việc thanh lọc tâm mình. Thế khi mà tâm đã được luyện rồi, mình có làm chủ được rồi, thì khi ấy mình lao vào cái vòng sanh tử độ chúng sanh nó dễ, mà nó không có bị đọa lạc. Còn bây giờ đây móng niệm thì đã sân si nổi lên, thì chính mình đã đọa lạc rồi, còn vớt được ai, còn cứu được ai? Cho nên cái bước đầu tu thì phải luyện cái tâm của mình đã, chứ không phải cái đường đi của Phật là cái mục đích để ích kỷ. mà cái mục đích là luyện cái tâm cho thanh tịnh, rồi dùng cái tâm này mà trên đèn bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài.
Hỏi, đối với học trò mới, vấn đề nào khó khăn nhất? Đáp, phụ chấp ý kiến riêng của họ.
Đây người ta hỏi cái gì? Ngài giả nhờ làm sao?
Ngài trả lời là phụ chấp ý kiến riêng của họ.
Dạ. Tại sao con lại muốn đổ thêm nước vào đi? Bởi vì cái nước ấy lại là nước nhơ. Làm sao những kiến thức của những người đi học, ta học cao, ta có địa vị lớn, mà lại bảo cái kiến thức của ta là nước nhơ, rồi lại bắt người ta đổ hết nước nhơ, nước của người ta đi để mình đổ cái nước của mình vào. Thế như thế thì mình cũng có cái cố chấp, mình cho là mình hơn người ta. Cái văn chương, cái tài giỏi ở đời thì nó giúp cho người ta kiếm được tiền, cho người ta có danh giá, có địa vị trong xã hội. Nghĩa là cái con đường, đi cái con đường lợi danh. Mà người nào mà đã có lợi có danh thì lại dễ kiêu mà khư khư cho mình là hay, là đúng, là phải. Vì thế cho nên đây các vị thiền muốn người ta bỏ hết những cái kiến chấp ở thế gian. Mà cái số một ấy là cái ngã ấy. Càng những các người học cao, địa vị lớn thì cái ngã ái của người ta càng nặng. Thế cho nên các ngài muốn người ta bỏ thạch những cái đi, cái ngã ái, cái ngã chấp, cái ngã si, cái ngã mạn là phải bỏ thạch đi ra. Bởi vì học trong đạo Phật thì chỉ cốt thấy sự thật là cái thân của mình nó bất tịnh, cái tâm của mình là cái vọng tâm, nó không thật. Cảnh của mình đây là giấc mộng, không có thật. Thế cho nên những cái gì mà người ta bồi đắp ấy, thì bây giờ mình bảo người ta bỏ đi hết. Thế nếu người nào mà bỏ được ấy, thì mới vào được đạo Phật. Còn người nào cái phủ chấp người ta quá nặng, cái ngã ái người ta quá lớn thì người ta không thể vào được. Cho nên đây hỏi rằng cái người học trò mới khó nhất là cái chỗ nào? Thì ngài đáp là khó nhất là làm sao ta bỏ những cái kiến chấp cũ của người ta đi. Anh em ví dụ những người buôn bán giàu có mà người ta tỉnh được cái đồng tiền nó hư vọng. Những người quan chức lớn mà người ta biết rằng cái thân này là cái mà đống thịt thối nó sẽ tan. Nếu họ tỉnh được ra như thế thì họ mới vào được đạo Phật. Cho nên cái khó nhất là để cho họ bỏ được những cái kiến chấp thế gian. Mà họ thì dĩ nhiên có bỏ được kiến chấp thế gian thì mới vào được đạo Phật.